là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu từ 19:30 đến 20 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sống từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế BP.63-94472 Boissy Saint-Léger, tức BOI2GS Y S A I N T L E G E R France, Pháp Quốc. Địa chỉ email ubcv.ibibavongbuzzhist.com. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức N-E-T.
Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, kiêm Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Ái, câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được đề cập đến vấn đề tu học và văn hóa. Hiện nay, có dư luận cho rằng Phật giáo chỉ nên lo việc tu học và làm văn hóa, không nên dính đến chuyện đời, chuyện thế sự. Ông nghĩ sao về quan niệm tu học và văn hóa như thế?
Dạ, trên mặt Đại Quang và Trường Cửu thì nói như thế rất đúng. Nhưng mà chiếu soi vào những cái hoàn cảnh lịch sử, vào thân phận con người Trầm Luân, thì chưa nói lên đủ cái sứ mệnh của Đạo Phật. Đạo Phật nhằm giáo hóa nhân sinh, hiển nhiên là người Phật tử phải lo tu học. Nhưng tu học mới chỉ là bước đầu của sự tu hành. Tu và hành là tu học giáo lý cứu khổ của Đức Phật để hành động sáng suốt trong việc cứu độ nhân sinh. Hai đức hạnh mà chư Phật và Bồ Tát thể hiện đầy đủ và người Phật tử không ngừng nói theo, đó là bi và trí. Chúng ta thường nghe câu nói thường cầu trí giác hà hóa chúng sinh, nghĩa là trên thì rèn trí tuệ để cầu giác ngộ, dưới thì mở rộng lòng từ bi để cứu độ chúng sinh. Bi là nói tắt của chữ từ bi. Từ bi trong ý nghĩa từ là cho vui, bi là cứu khổ, từ năng giữ lạc, bi năng cứu khổ. Còn trí là trí tuệ hoặc trí huệ chiếu soi tất cả thực tướng của thế gian. Trí huệ thuộc về lời mình, từ bi thuộc về lời người. Đó là yếu tính để thực hiện giác ngộ trong nền Phật giáo Đại Thừa Việt Nam. Từ giác, nhi giác tha, giác hành viên mãn. Giác ngộ cho mình đồng thời giác ngộ cho kẻ khác thì hành giác ngộ mới vẹn toàn. Có bi mà không có trí, dễ sinh mềm yếu nhu nhược. Có trí mà không có bi, dễ lãnh đạm dửng dưng trước sự khổ đau của quần chúng và điêu linh của dân tộc. Nói cách phân đôi như vậy là chỉ có diễn tả rằng bi và trí phải song hành, thiếu một là mất cả hai. Cho nên trước tình trạng đói nghèo, bất công xã hội, thiếu tự do và hạnh phúc của đại đa số quần chúng ngày nay, chủ suý chỉ nên tu học, tụng kinh gõ mõ mà thôi, không ra tay cứu nguy quần chúng, thì cũng tỷ như người sinh viên suốt đời cắp sách đến trường mà chẳng chịu thi đỗ để thi thố việc đời, làm nên sự nghiệp.
Còn vấn đề làm văn hóa thì sao thưa ông?
Để làm văn hóa là tốt chứ, con người thoát ly khỏi cái tình trạng bản năng thu tính là nhờ có văn hóa, cho nên phải vun trồng văn hóa. Tuy nhiên, văn hóa là gì? Đâu phải dở từ điển tra cứu chữ văn hóa là biết ngay văn hóa là gì đâu. Văn hóa cũng đâu chỉ có một, như vàng ròng, để con người có thể quay lưng với đời, quay lưng với thế sự, bám vào đấy mà làm văn hóa, như thờ Kim Hoàng, làm đồ nữ trang. Thử nhìn vào các hiệu sách thì chúng ta thấy có đủ thứ văn hóa, nào là văn hóa ẩm thực, văn hóa thanh mẫu, văn hóa giao tiếp ứng xử vân vân, còn cả văn hóa Việt Nam, văn hóa dân tộc thiểu số, văn hóa Pháp, văn hóa Nhật, văn hóa Trung Quốc vân vân. Ấy là chưa kể tới văn hóa phát xít Đức Quốc xã, văn hóa cộng sản Xô Viết vân vân. Chúng ta chủ suy làm văn hóa là làm văn hóa nào đây? Làm văn hóa Xô Viết để xóa bỏ nền văn hóa Việt Nam ư? Làm văn hóa phát xít để đốt cháy nền văn hóa Phật giáo hay sao? Bởi vậy, trước tiên cần minh định nền văn hóa mình chủ suy là văn hóa gì và cho ai. Sau đó, công cuộc làm văn hóa mới mang ý nghĩa cụ thể cho con người. Không đặt vấn đề như vậy thì làm văn hóa mà người ta rêu rao ngày nay chỉ là biểu trưng cho thứ văn hóa hư vô chủ nghĩa. Trong cuốn sách Phân tích xã hội học về cuộc chiến Việt Nam, học giả Paul Muse viết một điều chí lý rằng muốn hiểu nền văn hóa Việt Nam thì phải nhìn vào nhà cửa, làng xã, cách ứng xử và suy nghĩ của người Việt Nam. Trong một cuốn sách khác về Á Châu, ông cũng nhận định truyền thống quy tắc của châu Á phát triển không bằng lý luận mà diễn ra trong những hoạt cảnh, không xuất phát từ khái niệm mà thể hiện qua hành động. Xem như thế thì có bao nhiêu nòi giống, bao nhiêu căn cơ, bao nhiêu suy nghĩ, tất có bấy nhiêu nền văn hóa. Nền văn hóa của Đạo Phật là nền văn hóa cứu khổ. Dịch kinh, phát hành báo, phổ biến Đạo Phật mới chỉ là một mặt, một bộ phận sinh hoạt của toàn thể nền văn hóa cứu khổ ấy. Bởi vì tiêu đích của sự cứu khổ là giải phóng con người ra khỏi sự ngu dốt vô minh, đồng thời giải phóng con người ra khỏi mọi hệ lụy của cuộc sống nghèo khó, bất công, làm tiền đề cho sự giác ngộ thành Phật.
Như vậy thì dư luận cho rằng hiện nay Phật tử chỉ nên lo chuyện văn hóa, chỉ nên tụng kinh niệm Phật mà thôi. Hãy quay lưng với thế sự, với nỗi điêu linh của đất nước, quay lưng với nỗi khổ đau trầm thống và quần chúng bị áp bức là không đúng, phải không thưa ông?
Dạ đúng hay sai thì chỉ có giá trị hàng hữu. Tốt nhất là ta hãy nhìn vào lịch sử 2000 năm Phật giáo trên dải đất Việt Nam để hiểu rằng chư lịch đài tổ sư và khối tín đồ Phật giáo đã làm gì, dấn thân như thế nào khi dân tình thống hận, khi đất nước bị xâm lược, khi triều chính hư hèn đổ nát. Tất sẽ tìm ra lời đáp thỏa đáng và chân thực. Lục đồ tập kinh ra đời tại nước ta từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch có câu viết như thế này: Bồ Tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ, xông vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. Xin nhớ rằng cái câu nói này đã phát ra từ 17 thế kỷ trước đây, ở vào cái thời điểm mà nhân dân nước ta bị Bắc phương hà hiếp thống trị. Thời bấy giờ thì các bậc cao tăng không chỉ dạy dân tu học mà thôi, tụng kinh gõ mõ mà thôi, các ngài đã khai mở một hành trình dừng nước và giữ nước để cứu người, làm nền tảng cho công cuộc hoằng dương chánh pháp. Chính cái cách nói, cách suy nghĩ và hành động như thế, một nước Việt Nam tự chủ, tự cường và văn hiến đã ra đời, và nước ta mới không biến thành một cuồng huyền của Trung Quốc. Điều có thể xem như là quy tắc không rời đổi là từ các chế độ thực dân xâm lược cho đến các chế độ phát xít hay độc tài toàn trị đều mong muốn người dân an thân thủ phận, tụng kinh gõ mõ nhưng không được thực hành các lời Phật dạy để cứu khổ quần sinh. Đây là cái chính sách ngu dân, bất di bất dịch của bọn cầm quyền. Trong những chế độ này, tứ diệu đế của Đức Phật chỉ được thi hành đề nhất đế mà thôi, nghĩa là biết đời là bể khổ nên ra tay bố thí tiền bạc, thuốc men cho người cơ khổ, làm thay cái nhiệm vụ của Bộ Y tế và Bộ Xã hội. Nhưng tuyệt đối không được truy tìm nguyên nhân của khổ để tiêu diệt nguyên nhân ấy, bước lên đường đạo. Với kiến thức của con người hiện đại ở thế kỷ 21, chúng ta không thể biến một đạo Phật sinh động giữa các triều đại Lý, Trần thành đạo ru ngủ, đầu hàng và yếm thế. Đạo Phật là hành động phá tan sự cố tín và ngu dốt, phá vỡ những liên minh gây thảm khổ quần chúng để trả lại cho mỗi con người quyền hạn toàn năng cùng toàn quyền trách nhiệm để tự họ hướng tiến cuộc đời và vận mệnh họ.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý khán giả vào câu chuyện cuối tuần thứ sáu tuần sau cũng vào giờ này.
Thế giới ủng hộ chúng ta. Chúng ta không còn đơn độc vì thế giới ủng hộ chúng ta. Ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào đang cất tiếng nói thay ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 80 triệu nhân dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn, để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Hôm nay là tiếng nói cất lên từ Quốc hội châu Âu.
Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn do đặc phái viên Ý Lan của đài chúng tôi thực hiện với các thành viên trong Nghị viện Liên hiệp Âu Châu về trường hợp nhà cầm quyền quản chế hai vị hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ ở trong nước.
31 dân biểu Quốc hội Âu Châu lên tiếng đòi trả tự do cho nhị vị hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Toàn thế giới đang ngước nhìn về Iraq và chờ đợi cuộc chiến tranh chưa biết xảy ra giờ nào. Tuy nhiên, sự kiện này không có nghĩa là chính giới Tây Phương quên lãng vấn đề Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng. Tuần trước, Phái đoàn Liên hiệp Âu Châu và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đến thăm Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Bệnh viện K. Tiếp theo, còn có cuộc họp cấp cao giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Phái đoàn Liên hiệp Âu Châu ngay giữa thủ đô Hà Nội. Điều chưa hề xảy ra từ 28 năm qua. Phía Liên hiệp Âu Châu do Đại sứ Frederic Baron cầm đầu, cùng với đại diện các đại sứ quán Anh, Áo, Hòa Lan, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển và Ý. Hôm thứ Hai 17 tháng 3 lại đến lượt 31 dân biểu đại diện các khuynh hướng chính trị tại Quốc hội Âu Châu viết thư cho Chủ tịch Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, xử lý thường vụ Viện Tăng Thấm và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Các vị dân biểu Quốc hội Âu Châu viết trong thư rằng nghĩa cử trả tự do này của quý ngài mang tầm quan trọng lớn lao, một nghĩa cử đóng góp cho việc thiết lập những quan hệ tin cậy và cộng tác giữa Việt Nam và Liên hiệp Âu Châu. Bức thư cũng xác định, ủy viên đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, ông Chris Patton, gần đây đã lên tiếng rằng chẳng có tội gì có thể diện dẫn để giam cầm hay quản chế hai hòa thượng, chưa kể điều phải quan tâm tên tội già của hai ngài. Chúng tôi đồng quan điểm với ông Patton, nếu gọi là tội phạm, thì nhị vị hòa thượng chỉ có tội không ngừng đòi hỏi một cách ôn hòa cho nhân quyền và tự do tôn giáo được khẳng định trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam ký kết tham gia năm 1982, cũng là năm quý ngài bắt giam Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Ngoài việc đòi hỏi trả tự do cho hai hòa thượng Phật giáo, 31 dân biểu đề xuất việc về Việt Nam thăm viếng hai hòa thượng để chứng kiến tận mắt sức khỏe và tình trạng của hai ngài. Trong danh sách các vị ký tên thuộc 10 quốc gia châu Âu, người ta nhận thấy đủ sắc thái chính trị từ tả sang hữu như Đảng Xã hội, Đảng Bình dân Âu Châu, Đảng Tự do Dân chủ và Cải cách Âu Châu, Đảng Xanh, Đảng Cấp tiến, Liên quốc Hợp đoàn và Đảng Âu Châu Thống nhất. nhiều vị là chủ tịch hoặc phó chủ tịch các đảng này. Đặc biệt có chữ ký của ông Daniel Cohn-Bendit, đồng chủ tịch Đảng Xanh, là cựu lãnh tù phong trào sinh viên ở Paris năm 68. Ông thuộc phe tả phản chiến hậu thuẫn cho Hà Nội trước năm 75. Nhưng sang năm 78, ông tham gia hậu thuẫn chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam ra Biển Đông vớt người vượt biển do cơ sở Khoe Mẽ phát động, và nay hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trường hợp bà Patricia McKenna, phó trưởng phái đoàn đặc trách quan hệ với các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN. Tháng 9 năm ngoái, bà về Hà Nội điều tra tình hình tôn giáo với phái đoàn Liên hiệp Âu Châu và đã tố cáo tình trạng bưng bít, độc tài, không có tự do ngôn luận, tự do lập hội tại Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế, phát ngôn nhân của Viện Hóa đạo, đã bình luận về bức thư này như sau. 21 năm tù dành cho hai vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo Việt Nam là quá đáng, nhất là khi ngưỡng vọng của nhị vị hòa thượng chỉ mong thấy công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Hà Nội ký kết tham gia được thi hành tại Việt Nam. Qua bức thư của Quốc hội Âu Châu, chúng tôi cảm thấy nỗ lực và ý chí của cộng đồng thế giới đang toàn tâm vận động trả tự do cho nhị vị hòa thượng Thích Hưởng Quang và Thích Quảng Đầu. Để tìm hiểu lý do vì sao các dân biểu Quốc hội Âu Châu lên tiếng hậu thuẫn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chúng tôi đã gọi điện thoại Viện Liên sang Đức, sang Ai Nhị Lan và sang Phần Lan để phỏng vấn dân biểu Ben Posselt, bà dân biểu Patricia McKenna và dân biểu Matti Vuori. Từ thành phố München ở Nam Đức, dân biểu Ben Posselt thuộc Đảng Thiên Chúa Giáo Xã hội Thống Nhất trả lời qua đường dây Viện Liên như sau.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Liên hiệp Âu Châu và ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nhưng để trở thành một đối tác thực sự trong tương lai, điều vô cùng quan trọng là tôn trọng nhân quyền, làm nền tảng cho cuộc cộng tác. Chúng tôi nghĩ rằng một trong những lĩnh vực quan trọng của nhân quyền là tự do tôn giáo. Chúng tôi cũng quan niệm tự do tôn giáo bị uy hiếp khi những nhân vật tôn giáo như Đại Lão Hòa Thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo không được tự do đi đứng hay tiếp tục các sinh hoạt tôn giáo.
Phải chăng đây là lần đầu tiên ông hay là Liên hiệp Âu Châu nêu lên trường hợp của các nhà lãnh đạo Phật giáo không thưa ông?
Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng cho các hòa thượng Phật giáo. Tôi nghĩ rằng trong cuộc hỗ tương cộng tác, cần thấy được những tiến triển cụ thể cho những nhân vật xuất chúng này, mà quả thực họ rất nổi danh tại Âu Châu. Hai hòa thượng chính là những vị đại sứ tuyệt vời của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng nghĩ rằng đây là một thử nghiệm rất quan trọng về những cải cách và đổi mới tại Việt Nam nếu như hai vị được trả tự do.
Sau đây là ý kiến phát biểu từ Ai Nhị Lan của dân biểu Patricia McKenna. Bà thuộc Đảng Xanh và giữ chức phó trưởng phái đoàn đặc trách quan hệ với các nước thuộc Hiệp hội Đông Nam Á tại Quốc hội Âu Châu. Xin chào bà McKenna. Ái Nhị Lan rất có duyên với Việt Nam. Từ năm 1978, giải Nobel Hòa bình của Ái Nhị Lan là bà Myreed Corrigan McGuire đã đề cử hai hòa thượng Thích Hưởng Quang và Thích Quảng Đầu làm ứng viên giải Nobel Hòa bình. Bây giờ, cùng với 30 dân biểu khác, bà vừa ký chung thư gửi nhà cầm quyền Việt Nam yêu sách trả tự do cho hai hòa thượng. Điều gì thúc đẩy bà tham gia việc này?
Chúng tôi vô cùng quan tâm tới hoàn cảnh của hai hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Hai ngài đều bị giam cầm không lý do từ năm 1982. Thật là quá dài cho những kẻ bị cầm tù. Sự thể này phản lại mọi công ước quốc tế về nhân quyền. Năm ngoái, tôi đến Việt Nam với phái đoàn Quốc hội Âu Châu nhân cuộc họp với các dân biểu thuộc Hiệp hội Đông Nam Á. Một trong những yêu sách của chúng tôi là gặp thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ. mong mỏi vào thành phố Hồ Chí Minh diện kiến ngài. Ít nhất một cuộc gặp gỡ như thế sẽ khiến chúng tôi yên tâm về hoàn cảnh và sức khỏe của ngài. Đáng tiếc, yêu sách của chúng tôi không được đáp ứng. Hiện nay, Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã 86 tuổi, sức khỏe suy yếu, điều kiện giam giữ khắc khe chẳng giúp ích gì cho sự phục hồi sức khỏe. Đặc biệt là nhiều năm trường, ngài không được chăm sóc thuốc men. Trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2003, ngài cũng đã 75 tuổi, một ông lão rồi. Chúng tôi vô cùng quan tâm đến họ, không riêng ở Quốc hội Âu Châu, mà ngay cả ông ủy viên đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, Chris Tatten, cũng vừa tuyên bố rằng chẳng có tội gì có thể viện dẫn để giam cầm hay quản chế hai hòa thượng, chưa kể điều phải quan tâm đến tuổi già của hai vị. Đối với tôi, tội chính yếu của hai hòa thượng là đã kêu gọi cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Chúng ta cần nhớ Công ước Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bảo vệ cho mọi cá nhân được biểu tỏ quyền tự do tôn giáo và duy trì các quyền con người. Chúng tôi cảm thấy đã đến lúc trả tự do cho hai hòa thượng. Cộng đồng quốc tế phải được đến thăm viếng để kiểm tra sức khỏe và hoàn cảnh của các ngài. Hồi phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu đến Việt Nam, chúng tôi có cảm tưởng rằng Việt Nam muốn có quan hệ hữu hảo và tin cậy với Liên Hiệp Âu Châu. Phần chúng tôi cảm thấy rằng yêu sách trả tự do và cuộc thăm viếng hai hòa thượng mà chúng tôi đề xuất là sự hỗ tương, minh chứng cho chúng tôi mối quan hệ được xây dựng trên lòng tin cậy và sự cộng tác.
Vậy thì bà có sẵn sàng lên đường đi Việt Nam thăm viếng hai hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ khi hoàn cảnh cho phép không?
Đương nhiên là chúng tôi sẵn sàng. Năm ngoái, phái đoàn chúng tôi vô cùng bất mãn việc không được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ở đây cần nói rõ là chúng tôi không muốn áp đặt các quyền mà Quốc hội Âu Châu được làm hay tuyên dương Quốc hội Âu Châu là người bảo vệ cho nhân quyền hoặc tố cáo các quốc gia khác chẳng hiểu biết gì về nhân quyền. Nhưng sự kiện thực tế là hai hòa thượng đã quá cao tuổi, họ bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe có vấn đề trầm trọng mà lại bị giam tù không xét xử. Giam giữ người quá lâu mà không cho biết lý do, không xét xử như thế là trái chống với luật pháp quốc tế. Vì lý do ấy mà chúng tôi mong đến Việt Nam gặp nhị vị hòa thượng để thăm sức khỏe và tìm hiểu hiện trạng của hai ngài. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam thấy chẳng có gì phải giấu giếm, chẳng có gì phải lo ngại, sợ hãi, thì tất nhiên họ phải tạo cơ hội cho chúng tôi viếng thăm hai hòa thượng.
Xin cảm ơn bà Makana. Chúng tôi hy vọng bức thư của Quốc hội Âu Châu sẽ có ảnh hưởng tốt như bà mong muốn và đưa đến việc trả tự do cho hai nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam.
Vâng, tôi thực tình mong ước như thế, nhất là khi ta biết rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2003 này. Thật là hy hữu, nếu nhà cầm quyền Việt Nam nhận ra thanh danh to lớn tặng cho vị cao tăng này, chỉ nói riêng sự kiện Hòa Thượng được đề cử một giải đầy thanh thế như giải Nobel Hòa Bình mà thôi.
Cuối cùng là cuộc phỏng vấn luật sư dân biểu Matti Vuori tại Phần Lan ở Bắc Âu. Xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn. Thưa ông Vuori, cùng với 30 dân biểu khác, ông vừa ký chung thư gửi nhà cầm quyền Việt Nam yêu sách trả tự do cho hai hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Điều gì thúc đẩy ông tham gia việc này?
Hai hòa thượng là những gương mặt sáng giá, đại biểu cho những trường hợp nhân quyền bị vi phạm, do đó làm cho Quốc hội Âu Châu tận tình quan tâm. Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Trung Quốc và Việt Nam.
Thường thường khi các dân biểu Quốc hội Âu Châu, Liên Hiệp Quốc hoặc các chính phủ Tây Phương lên tiếng về các vi phạm nhân quyền như bức thư vừa nói, nhà cầm quyền Việt Nam trả lời rằng đây là trường nội bộ quốc gia mà cộng đồng thế giới không được quyền xâm phạm. Ông có đồng ý với luận điểm này không?
Không, hẳn nhiên là tôi không đồng ý. Đây là sự phản đối rất quen thuộc, thường xuyên được đưa ra. Trong khi chúng ta phải hầu thuận cho sự đa dạng của các nền văn hóa, thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh khía cạnh phổ quát căn bản của nhân quyền. Không thể nài cớ chủ quyền quốc gia để chống lại những phê phán hay sự can thiệp của thế giới bên ngoài. Mỗi quốc gia dân tộc đều phải tuân thủ một số nguyên tắc và tiêu chuẩn phổ cập của nhân loại là điều hoàn toàn hiển nhiên. Ông là một luật sư nổi danh trên lĩnh vực nhân quyền, nên tôi xin được hỏi một câu về pháp lý nhân quyền. Tại Việt Nam, nhiều nhà ly khai chính trị hay tôn giáo bị bắt và bị xử dưới tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, là những hoạt động bị xem như phá hoại lợi ích của đảng và nhà nước. Họ đã lãnh những án tù nặng nề mà còn bị liệt vào tội hình sự. Kết quả là Việt Nam thường tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế rằng không có tù nhân chính trị tại Việt Nam, chỉ có những người bị kết án vì vi phạm luật pháp. Một quan điểm như thế có đúng đắn không thưa ông?
Hẳn nhiên là không đúng. Đây chỉ là sự chống chế nông cạn. Thứ luận điệu mà chúng ta thường phải đương đầu ở châu Mỹ Latin, ở châu Phi và nhiều quốc gia châu Á. Quan điểm này chẳng có giá trị gì. Các nhà ly khai này là những tù nhân chính trị thực thụ. Bao lâu những quan điểm chính trị về nhân quyền của họ bị vi phạm?
Xin trở lại với bức thư gửi đảng và nhà nước Việt Nam mà ông cùng với 30 dân biểu khác yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Hường Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Nếu Việt Nam chấp nhận thi hành, thì ông có thấy đây sẽ là dấu hiệu chứng tỏ có thay đổi về chính sách nhân quyền tại Việt Nam không?
Đây là dấu hiệu đầy triển vọng. Nhưng chúng ta đừng quên là phải tiếp tục không ngừng trong việc vận động. Viết và gửi một bức thư đi chưa đủ thấm vào đâu. Chúng ta phải liên tục quan tâm, chú mục vào Việt Nam cũng như vào các quốc gia khác trên thế giới.
We have to keep constant attention focused on Vietnam and other places as well.
Xin cảm ơn dân biểu Matthew Uri.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới, cũng vào tối thứ Sáu, từ 19:30 đến 20:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.